Trước hết học vẫn cũng muốn nói đôi nét về khái quát về giới luật cho các vấn đề nhỏ nắm vững, đồng thời để các bà cô có thể nhớ lại đôi điều. Thì trước hết mình phải biết được nguyên nhân nào Đức Phật đã chế giới. Thì trong luật kể rằng, vào thời khi Phật còn tại thế, vào một cái mùa an cư năm đó, thì Đức Thế Tôn đến tại ở nơi cái thành Tỳ Lăng Nhã. Nơi đó có một vị trưởng giả tại cái thành Tỳ Lăng Nhã đó là một Bà La Môn. Thấy Đức Thế Tôn phát tâm kính kính mới xin Đức Thế Tôn cúng dường trong cái mùa an cư đó. Nhưng tiếc thay, thì khi ông trưởng giả phát tâm xong rồi thì ông lui vào trong nhà sau của ông, thì trong luật nói rằng ma ba tuần che ám ông. Cho nên ông vừa mới rút vô trong cái chỗ mà hưởng ngũ dục của ông, thì ông lại tuyên bố rằng là từ nay ta cấm cửa 3 tháng, bất cứ cái chuyện gì cũng không có được vào gặp ta. Do cái nhân duyên đó, cho nên ông phát cái tâm kính tính, ông cúng dường rồi, nhưng mà cuối cùng thì vào cái mùa hạ đó, Đức Thế Tôn không có cái gì để mà thọ thực. Thì bây giờ Ngài Xá Lợi Phất một hôm ngồi thiền định, mới tư duy 7 vị Phật quá khứ. Không hiểu vì sao mà có những vị Phật thì Phật Pháp được trường tồn, còn có những vị Phật thì Phật Pháp lại không được trường tồn. Chỉ qua đời của các Ngài rồi thì Phật Pháp lại suy đi. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới đến Đức Thế Tôn để trình lên cái thấy sau khi nhập định đó. Thì Đức Thế Tôn mới giải thích thế này: bởi vì trong 7 vị Phật, 4 vị Phật đầu là luôn luôn giảng giải rộng 12 bộ kinh, luôn luôn dạy dỗ các đệ tử ở trong giới kinh, do đó sau đời của các đức Phật đó thì đến đời của các đệ tử được lưu truyền, cho nên Phật Pháp truyền tồn. Còn 3 vị Phật sau, bởi vì không có giảng giải rộng về kinh cũng như giới kinh, chỉ xong cái đời của Ngài, tuy là các Ngài sống rất là thanh tịnh nhưng không có chịu giảng giải rộng, nên qua cái đời của Ngài rồi thì Phật Pháp lại mau suy đi. Thì ở ngang đây, Thầy ẩn xin nhắc lại một chút xíu để chúng ta có một cái tầm hiểu hơn. Mình phải hiểu rằng, nếu chúng ta được ung đúc ở trong cái hàng rào, gọi tạm gọi là ngăn ngừa chúng ta, tạm gọi là giới luật, thì chúng ta sẽ được duy trì Phật Pháp lâu dài. Còn nếu như chúng ta sống một cách buông thùa, sống một cách theo cái ý thích riêng của mình, thì Phật Pháp không có trường tồn. Cũng vậy, ở ngoài xã hội, nếu như mà đất nước có cái luật pháp, có cái quy luật mọi người tuân thủ, thì đất nước đó sẽ sống an lạc. Trong gia đình cũng vậy, cha mẹ nghiêm khắc với con, thì qua cái đời cha mẹ rồi, con cái vẫn được duy trì. Còn nếu trong một gia đình mà cha mẹ dễ dãi, con cái sống theo quan niệm riêng, thì gia đình đó cũng dễ suy ly. Cũng vậy, trong đạo Phật của chúng ta, nếu chúng ta được sống trong những môi trường được ung đúc, dạy dỗ, nhắc nhở, luôn luôn khép mình vào trong nội quy, thì đó là chúng ta đang xây dựng cho ngôi nhà Phật Pháp được lâu dài. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật cũng có nói rằng, giới luật còn là Phật Pháp còn. Đó là nói thêm đôi điều. Bây giờ trở lại câu chuyện. Thì khi Ngài Xá Lợi Phất nghe Đức Thế Tôn giải thích nguyên nhân vì sao mà Phật Pháp mau suy đi, là do không giảng rộng giới kinh. Vì sao Phật Pháp được trường tồn là do giảng rộng giới kinh, cho nên Ngài Xá Lợi Phất mới thỉnh Đức Thế Tôn chỉ dạy giới cho hàng đệ tử. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng, thôi đi các ông, thôi đi Xá Lợi Phất, bây giờ chưa đến lúc, chưa đến thời, trong chúng của ta đây chỉ rồng là hạt chắc, cho đến những vị sa di nhỏ còn có thể chứng đắc. Nếu như ta chế giới, chẳng khác nào như là một vị lương y, mà bệnh nhân vừa mới bị một cái mục ghẻ, chưa có ung mủ, chưa có đến lúc phải mổ xẻ, mà ta mổ xẻ ra thì bệnh nhân sẽ đau đớn, cuối cùng không có lợi ích gì. Cũng vậy, nếu ta chế giới luật không đúng thời, không đúng nhân duyên, thì thế gian cũng bảo rằng không khác nào như vị lương y đó. Do đó, trong suốt 12 năm đầu, có nơi thì nói là trong suốt 5 năm đầu, đến năm thứ 6 mới phạm vào giới luật. Nhưng có nơi thì nói trong suốt 12 năm đầu, trong chúng đệ tử của Đức Thế Tôn chỉ là thánh đệ tử, cho nên không có sai phạm. Rồi đến sau cái mùa đói kém đó, Đức Thế Tôn mới cho các hàng tỳ kheo đi về những nơi trú xứ của mình để mà khất thực. Thì trong đó có một vị tỳ kheo nghĩ rằng là mình về lại trú xứ quê nhà, gia đình giàu có để độ cho cha mẹ mình. Nhưng không ngờ khi về tới nơi, cha mẹ bởi vì không muốn con mình đi tu, cho nên tìm đủ mọi cách để kéo con mình về. Ban đầu thì lấy tài bảo ra khuyến rũ nhưng không được. Cuối cùng thì nói rằng, thôi thì để lại một mụn cháu cho bà cũng được, để cho có người nối dõi tông đường. Chứ còn gia tài mà không có người nối dõi, sau này bị xung công, thì nghĩ chuyện đó không là cái gì. Cho nên cái vị tỳ kheo đó đã phạm vào cái giới đầu tiên. Và cũng bắt đầu từ đó, Đức Thế Tôn đã cấm chế giới luật. Thì trước khi mà cấm chế giới luật là do có vi phạm, do có những cái điều làm mất đi thanh tịnh, làm mất đi cái sự giải thoát, cho nên Đức Thế Tôn đã cấm chế giới luật. Nhưng trước khi mà chế ra một giới nào, thì Đức Thế Tôn thường hay nói về 10 lợi ích của việc chế giới đó. Thì 10 lợi ích của việc chế giới đó đều được lặp lại mỗi khi mà chế giới. 10 lợi ích của việc chế giới đó như sau: 1. Chỉnh đốn chư tăng. 2. Vì khiến tăng được hoan hỷ. 3. Vì khiến tăng được an lạc. 4. Khiến người chưa tin sanh lòng tin. 5. Làm tăng trưởng tính lực cho người đã có lòng tin. 6. Cảm hóa thuyết phục người khó điều phục. 7. Người biết xấu hổ nhận được an lạc. 8. Đời hiện tại đoạn hết nghiệp vũ lậu. 9. Đời vị lai đoạn hết nghiệp vũ lậu. 10. Vì muốn tránh thoát được trường tồn. Có nghĩa là 10 lợi ích này, mỗi khi chế giới, Đức Thế Tôn đều nhắc lên để cho đại chúng đều biết rõ nguyên nhân vì sao Đức Thế Tôn chế giới. Đó là nói về sơ khởi, nguyên nhân mà Đức Thế Tôn đã chế giới thì chúng ta có thể tóm lại một điều để dễ hiểu thế này. Vì sao Đức Thế Tôn chế giới? Vì có những vị không biết pháp, không biết luật, làm thương tổn đến tăng đoàn, làm phạm vào cái sự giải thoát, làm phá đi cái sự thanh tịnh, cho nên Đức Thế Tôn đã chế giới.